This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vậy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Thế giới cùng tuần qua cùng với ông Lê Pháp Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính chào anh Lê Pháp Minh.
Chào quý Dung, chào quý khán giả.
Dạ, hôm nay anh khỏe không anh? Ở đây trời mưa ảm đạm lắm anh ơi.
Này thì ấm u thôi con.
Ấm u bên, bên này ấm đạm. Ấm đạm với ấm u giống, ấm đạm với ấm u giống nhau. Nhưng mà hình như là thời tiết ngày hôm nay là có lẽ trong tuần này sẽ có nhiều cơn mưa đó anh. Mưa lớn mưa nhỏ gì sẽ có mưa đó. Chứ không phải là trời nắng lắm đâu. Và thời tiết nó cũng sẽ có vẻ là se lạnh. Và bây giờ thì để vào chương trình thì thưa anh Minh, thì Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 20 tháng 12 cảnh báo các thành viên EU hoặc là cam kết mua một lượng lớn dầu khí từ Hoa Kỳ phải chịu thuế quan. Thì Financial Times dẫn lời ông Donald Trump viết trên mạng xã hội là Truth Social hôm 20 tháng 12 là ông đã nói với Liên minh châu Âu là phải bù đắp khoảng thâm hụt khổng lồ với Hoa Kỳ bằng cách mua dầu khí với số lượng lớn, nếu không chỉ còn cách áp thuế quan thôi. Cảnh báo của ông Trump được đưa ra sau khi các nguyên thủ quốc gia EU tổ chức cuộc họp cuối cùng trong năm hôm 19 tháng 12, trong đó chủ đề về quan hệ châu Âu, Mỹ được tập trung thảo luận. Thì Tổng thống Trump liên tục đe dọa áp thuế toàn diện đối với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ bao gồm Trung Cộng, Mexico và Canada như một phần đặc trưng trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Và ông đã chuẩn bị sẵn sàng thực hiện điều này khi chuẩn bị nhậm chức. Thì có người cho rằng là sự việc mà áp thuế này có thể làm rủi ro đối với lạm phát trong nước. Và dạ, mời anh nhận định việc này ạ.
Thì đúng như Tổng thống Trump đã cảnh cáo Liên Âu ha.
Dạ.
Phải bù đắp và khiến ngạch mậu dịch khổng lồ giữa Hoa Kỳ và họ. Thì bằng cách mua dầu khí và khí đốt thì bằng không thì đáp thế áp thế quan thuế như vừa nói bởi vì trong năm 2022 đó thì Hoa Kỳ nhập và khẩu là tới 723.3 tỷ hàng hóa từ bên Âu Châu Liên Âu gửi nhập khẩu về đây, mà trong khi đó Âu Châu chỉ mua của Hoa Kỳ có 592 tỷ, tất nhiên là chỉ chênh lệch tới 131.3 tỷ. Thì Hoa Kỳ đó với Âu Châu đó thì là đối tác thương mại lớn nhất, sau đó là Trung Cộng với họ. Thì sự gia tăng mà thẳng dư nhiều vấn đề đó, nghĩa là từ năm 1909 thì cái thẳng dư các cái mậu dịch đó là 42 tỷ. Mà đến cuối năm 2023 đó thì lên tới 155 tỷ. Thì đó là cái gì luôn luôn mình thấy rõ rằng cái mậu dịch giữa Hoa Kỳ với các quốc gia ngoài đó thì Hoa Kỳ bao giờ cũng chịu nghĩa là thiệt thòi ăn hết. Đó thì thành thử ra khi tổng thống từng thấy là nó mất quân bình vậy thì do đó ông mới đặt nêu lên vấn đề đó. Mà hơn nữa đó cô biết cái nhu cầu của Âu Châu sau khi mà cấm vận Nga thì họ không được cứ mua đó thì họ cần phải mua dầu những như khí đốt cấp nước nữa thôi. Thì do hiện tại bây giờ đó thì Tổng thống Trump yêu cầu họ thay vì thâm thục đó thì thôi nhu cầu họ cái dầu như khí đốt cũng cần thì vậy là họ phải mua của Hoa Kỳ để mà quân bình cho mậu dịch. Thì anh thấy cái điều đó nó cũng công bình thôi, có thấy không? Là
dạ.
Bởi vì tại sao Hồi trước cô nhớ hồi cái nhiệm kỳ đầu tiên tổng thống Trump nói đó, nó tại sao trong khi quý vị nói là Nga là thù địch, là nguy hiểm đến nền an ninh của Âu Châu, thì quý vị lại đi mua khí đốt và dầu khí của Nga, đừng nói là sao, tại sao không mua của Mỹ. Thì lúc đó bà thủ tướng Đức thì bỏ phòng họp đi ra, cô thấy ông những cái điều mà ông Trump nêu đó thì nó thực tế, thì khi đó là Nga đã tấn công và gây khó khăn ngày hôm nay. Thì hiện tại bây giờ tổng Trump yêu cầu gì thì đối với nhận định anh đó là hợp lý, và theo nhận định anh thì Âu Châu chắc chắn cũng phải thỏa mãn theo yêu cầu của tổng Trump thôi, thấy không?
Dạ.
Đó. Thì giờ mà nói về vấn đề mà lạm phát đó, thì thật ra lạm phát có nhiều nguyên nhân gây ra, thấy không? Chỉ chẳng hạn như giữa cung và cầu của hàng hóa bất công bình, chính sách tài khoá tài chính của chính phủ làm tăng thu thập tùy ý cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng, giống như là việc chính quyền Joe Biden tung ra 2.000 tỷ Mỹ Kim tài trợ vì dịch COVID-19 cho các công ty và các tiểu bang, cũng như là tài trợ thất nghiệp một cách dễ dãi, khiến cho cái lượng mà tiền lưu hành ở ngoài thị trường cao lên, thành phố đưa lên trong khi đó thì sản xuất kinh tế giảm, nó làm là nguyên nhân gây lạm phát, mà cái lạm phát này đó là sự tiêu cực làm cho nền kinh tế suy yếu, thấy không? Nhưng mà nếu chính phủ mà giảm thuế, doanh nghiệp có thể chi tiền ra để cải thiện vốn tiền lương cho nhân viên hoặc tuyển dụng mới, người tiêu dùng cũng có thể mua nhiều hàng hóa hơn. Chính phủ cũng có thể kích thích nền kinh tế bằng cách tăng chi tiêu cho các dự án hạ tầng, kết quả thì đưa đến cái lạm phát, vật giá gia tăng. Nhưng cái hiện tượng này là tích cực, vì cái khi nền kinh tế phát triển tốt đó, thì công dân sẽ có nhiều việc làm tốt, đem tài chính về gia đình nhiều hơn, công việc phát triển, đó thì điều là tích cực. Thì trường hợp mà áp thuế quan nữa thì cũng làm cho giá thành hàng hóa nhập khẩu nên tăng, thì đương nhiên cái nó là lạm phát lên. Thì khi mà lạm phát của thấy hai bên á, thì những người nào, quốc gia nào mà mạnh á thì nó dễ giải quyết hơn, còn những quốc gia mà có nền kinh tế yếu kém đó thì họ rất là sợ. Thành thử ra khi mà vấn đề mà áp thế vậy thì tất cả mà Hoa Kỳ hiện tại coi như là cái nền kinh tế mạnh nhất thế giới, tôi thấy không?
Dạ.
Thì những quốc gia đó họ phải tìm cách để mà họ thỏa mãn cái nhu cầu đó, để mà không có để cái nạn mà chiến tranh một gì xảy ra. Đó, thì thành ra khi mà hiện giờ tổng thống Trump ông áp dụng giờ chính sách thuế quan để mà buộc cái đồng minh và đối tác, hay là kể cả đối nghịch, để mà phải thỏa thuận theo cái sách của ông, phải không?
Yeah.
Nó thì có tăng như vậy đó, thì anh thấy là khi mà làm thí dụ vừa đối với bên Trung Cộng, giờ những hàng hóa đó tổng thống Trump nó tăng lên 60%, thì yeah, như vậy mắc thì người dân không mua cái đó, phải không?
Dạ.
Yeah. Mà đa số là hàng hóa đó là do công ty của Hoa Kỳ đầu tư bên Trung Cộng, rồi để đem cái hàng hóa đó về gì bởi nhân công rẻ, có vật liệu rẻ đem về đó. Thì giờ tổng thống Trump muốn những công ty đó đó khỏi bị phạt cái thuế quan đó rồi đó, thì ngoài ra đó là còn trở về đây đầu tư. Mà đầu tư đây ông còn khuyến khích, thay vì hồi trước cái nhiệm kỳ trước đó thì ông giảm giá chúng là 21% về đóng thuế doanh nghiệp, mà tao kia lên Biden lúc này thì tăng lên 29%, còn hứa hẹn tăng lên 30%, phải không? Thì ông giờ chính sách về đó thì ông đã công ty về đầu tư đây đi thì ông chỉ đánh thuế tới 15% thôi, thấy không?
Yeah.
Thì như vậy đó, thì đem đó thì tạo công ăn việc làm, mỗi công dân đều có công ăn việc làm, thì cái tiền tài chánh về gia đình nhiều, thì cái lạm phát nó tăng thiệt, nhưng mà dưới tài chánh dồi dào cái bóp thì đâu có thành như đây đó, mà đây là kinh tế phát triển và nền kinh tế của Kỳ càng mạnh hơn, tôi thấy không?
Yeah.
Thành thử ra cái thế quan này tạo cái lợi thế cho Hoa Kỳ nhiều hơn, thành đối cái dự lạm phát đó đâu có nghĩa lý gì. Ví dụ lạm phát mà giống như anh em mình hiện tại túi tiền có bao nhiêu đó thôi, mà cái lên hoài nữa, và trong khi kia nó có lên nhưng mà túi tiền lên dịu già thì đâu thành vấn đề, phải không?
Dạ đúng. Không phải lo.
Dạ, không lo.
Dạ đúng vậy. Vâng, dạ, dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, liên tiếp nhiều tuần qua dư luận lo ngại chính phủ liên bang có thể đóng cửa vì đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ chưa đạt được thỏa thuận ngân sách tạm thời, vì Tổng thống Trump không đồng ý dự luật không cho tăng nợ trần trong vòng 2 năm, thì cuối cùng đã xóa bỏ lệnh đình chỉ 2 năm đối với giới hạn nợ của chính phủ liên bang, thì thay vào đó chuyển các cuộc đàm phán đó sang đầu năm sau. Nếu mà dự luật tài chánh tạm thời mà được thông qua với cái tỷ số là 366/34 thì để chính phủ khỏi đóng cửa đó, thì mời anh phân tích và nhận định cái vấn đề làm sao anh? Trời ơi, chính phủ mà đóng cửa thì thấy không xong anh hả?
Thì hiện giờ đó, cái dự luật tài chánh tạm thời được Hạ viện thông qua là 366/34 như cô đề cập phải không?
Dạ.
Dạ, thượng viện thì thông qua là 85/11.
Wow.
Tất nhiên là vào Tổng thống Biden không muốn ký cũng đương nghiệp tới thành luật, bị vĩnh vượt qua 2/3, phải không?
Dạ đúng.
Đó. Rồi thì cái đưa lên thì coi như là cái dự luật này nó được duy trì cho tới ngày 14/3. Rồi lúc đó sẽ có trong thời gian này đó thì giữa hai lưỡng đảng để mà thương lượng với nhau để mà đưa dự luật ngân sách cho cái năm 2025. Nghe không?
Yeah.
Thì cái chuyện mà làm mà thông qua này thì coi như là một cái tin vui cho mọi người công chức của liên bang để mang cái chi phiếu về trong gia đình trong dịp mùa lễ lộc này á.
Yeah.
Thì cô biết thường thường mình thấy biết công ty này thường thường á, cái lạ đó là tới mùa này thì đã ưa lay off. Năm nào anh thấy cái kỳ nào cũng có một ổng công ty này công ty kia, chỉ khi mà nền kinh tế thịnh thì không có tình trạng lay off thôi, mà hãy lay off họ lựa trong cái mùa này không mà nó thì vậy đó. Thì giờ cái mình nói riêng về cái liên bang này thì Hạ viện hôm qua thì kiểm soát mà thông qua dự luật mà như anh vừa nói đó.
Yeah.
Thì trong cái khi mà bỏ phiếu vừa rồi đó thì đương nhiên nó có những cái lúc đó ai cũng nghĩ rằng khi đóng cửa, bởi vì khi đưa ra cái một cái bỏ đầu tiên thì có những phản đối có thông qua, nhưng mà lúc đó Tổng thống Trump phản đối, thấy rõ rằng là để ngăn chặn là trong 2 năm tới là không được quyền nâng nợ trần. Mà cô biết á, cái nợ trần thì Tổng thống Trump lên mà tự nhiên trói tay ông lại, thì ông lúc đó, Tổng thống Trump phản đối, mặc dầu Tổng thống Trump là một chính phủ nhỏ cố để mà làm sao mà tiết kiệm lợi để mà có phải đi dài nợ. Tuy nhiên khi cái điều hành mới lên đó, có những chính sách ông đương qua lên đó thì cần phải ngân sách dễ dàng chứ không phải tối tay, thì ông phản đối. Phản đối thì nó đưa những cái luật lợi, thì tới sau này đó thì đồng quốc hội mới cái là bằng cách giờ hiện tại bây giờ là đứng ở Hạ viện thì còn quà nắm, mà là mà thượng viện thì dân chủ nắm thì nó có tạo khó khăn, thì giải quyết dùng hòa lại hết hai bên đó. Thì như cô nói đó là giờ bây giờ tạm thời không đề cập lấy giới hạn nợ trần là hủy bỏ gì hết, để tống đó, để và chừng lên đó cho siêu quốc hội mới bất bội 119 giải quyết, thấy không?
Dạ.
Lên đã khi đó là giữa lưỡng siêu quốc hội đã hòa nắm thì để đó là thế nào mà tự nhiên là, thì đó cũng mặc dầu không được theo ý của Tổng thống Trump hiện tại, nhưng mà cái đó cũng bỏ ngỏ chứ không có buộc như cái dự luật đầu tiên mà đã dự định thông qua mà Tổng thống Trump với Elon Musk mà phản đối đó.
Yeah.
Yeah. Thì như vậy thì giờ cái gói tài trợ này đó thì nó gồm có 100 tỷ viện trợ thiên tai và dự luật nông trại một năm, nhưng mà Tổng thống Trump có thể sẵn sàng chấp nhận thì chiến thắng đó. Thì như anh vừa nói đây ha, thì để giải quyết thì thứ nhất á, trong cái chuyện này thì đã cắt giảm 2.000 tỷ. Thì thay vì cô nhớ nó làm cái ngân sách thường niên rồi, nhưng mà tất cả những ngân sách mà trước đây đưa lên đó thì tổng thống cái gì mà không cần thiết là đã cắt bỏ tới 2.000 tỷ đặt ha.
Yeah.
Nó thì là cũng đáp ứng được những người bảo thủ thì đưa dung hòa đó để không có thể giới hạn kia. Tổng thống Trump cũng chỉ cho chủ trương là phải phải cắt chén lại hết, không có cùng ý. Nhưng mà cái mà để cột buộc thì không đồng ý, bởi vì nhiều khi có những cái chương trình mà cần phải làm mà nó không vô nâng tầm thì có tiệm đâu để giải quyết cái chính sách của ông muốn thực hiện, phải không?
Dạ.
Nó chẳng hạn giống như giờ an ninh biên giới mà nhu cầu nó cần cái đó mà không có tiền để giải quyết làm sao, hay là vấn đề quốc phòng, nên đó do đó mà điều đó ông không chịu. Thì theo cái chủ tịch hạ viện ông Mai Johnson nói đó, các công viên sau cuộc bỏ phiếu thì chúng tôi thực sự biết ơn vì tối nay theo cách lưỡng đảng với đa số áp đảo, chúng tôi thông qua đạo luật cứu trợ cho người Mỹ trong năm 2025. Đây là đạo luật rất quan trọng, tất nhiên nó tài trợ cho chính phủ cho đến 14/3/2025, đó là ưu tiên lớn đối với chúng tôi. Thì lãnh đạo của đa số của thượng viện là thượng sĩ Chuck Schumer, cũng gọi đó là tin tốt, và cuối ngày và thứ sáu khi thượng viện đã đạt được thỏa thuận nhất trí bỏ qua mà cái rào cản để mà trong cái bữa 2:45 sáng thứ bảy thì kế hoạch này được như là thỏa thuận mọi chuyện là đưa đến một cái kết quả tốt. Thì theo anh biết đó, thì trong cái dự luật này thì lại có cái ngày mà cũng ngày hôm bữa thứ năm đó ha, thứ năm rồi đó, thì thông qua dự luật về quỹ quyền quốc phòng mà hôm thứ tư tuần qua với cái số phiếu là 85-14 mở đường cho tổng thống để mà ký chương được thành lực, thì cái dự luật này đó là được tăng lên đến 895 tỷ Mỹ kim cho năm tài chính 2025 và phê duyệt tài trợ cho hải quân mua thêm 6 tàu chiến bao gồm tàu ngầm lớp Virginia và một bến vận tải đổ bộ lớp San Antonio và một tàu đổ bộ hạng trung và 3 khu trục mang quả tiễn dẫn đường Hartley Burger, thì gọi tăng lương cho lực lượng lao động và như tăng lương cho binh sĩ, thì cũng như là để mà những cơ sở hạ tầng của tàu, tất nhiên là giờ và bỏ tất cả những cái chính cái ngân sách mà cho những cái gia đình quân dân để mà chuyển giới này kia đó hen, hủy bỏ hết của hồ bên của đảng Dân Chủ, thì đưa vô đó bên đây là loại bỏ tất cả những đó để mà cứ nâng cao và tăng lương cho binh sĩ để mà cho quân đội họ dễ dàng phát triển đáp ứng cái nhu cầu hiện nay. Thì trong cái dự luật này thì cho thấy rằng là có mức tiến bộ đáng kể, và thực tế vào trước thì ngân sách quốc phòng nghe tăng cao, nhưng mà trong khi cái chính quyền của Jordan thì xài những chuyện bê bạ mà không có nhầm vào, chỉ không trong suốt 4 năm không có đóng mua đóng trên chiếc tàu nào hay là mua những phi cơ nào hay gì hơn hết đó, mà chỉ nào là để giúp cho chuyển giới, giúp cho phá thai, giúp cho đủ thứ cái tên những cái tiền phí như vậy đó, thì giờ tất cả loại bỏ hết, cắt giảm hết, mà giờ đây để mà làm cho quân đội mạnh hơn, trang bị vũ khí mạnh hơn, tàu chiến mạnh hơn, và những cơ sở mà xây dựng tàu đó được tương tan và cải tổ lợi. Đó là những điều mà chúng ta thấy có những tiến bộ rất nhiều, mặc dầu cắt giảm 2.000 tỷ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa anh, vấn đề mà anh nghe không ạ? Anh nghe không?
Nghe.
Dạ vâng. Hàng loạt trường đại học tại Hoa Kỳ như là Harvard, Massachusetts, John Hopkins đã khuyến cáo sinh viên quốc tế sớm quay trở lại trước mối lo ngại về một lệnh cấm đi lại từ ông Trump khi trở lại nắm quyền như trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thì ông Trump đã ban hành một cái sắc lệnh hành pháp vào tháng 1 năm 2017 cấm công dân của 7 quốc gia Hồi giáo đến Hoa Kỳ gồm Iraq, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia và Yemen. Thì những người từ các quốc gia này bị cấm lên máy bay hoặc bị giữ lại tại các sân bay của Hoa Kỳ khi nhập cảnh. Họ bao gồm sinh viên và giảng viên, cũng như là doanh nhân, khách du lịch và người đi thăm bạn bè và gia đình. Thì sau đó, ông Trump đã loại bỏ một số quốc gia và thêm vào một số quốc gia khác vào một danh sách trên của mình, thì đã có 15 quốc gia đã bị ảnh hưởng tại các thời điểm khác nhau trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông. Thì theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hơn 40.000 người đã bị từ chối thị thực vì lệnh cấm. Thì tuy nhiên, Tổng thống Biden đã hủy bỏ các lệnh này khi ông nhậm chức vào năm 2021. Thì theo anh, nhận xét ra sao về cái sự việc này đó thưa anh?
Thì cô biết theo cái lệnh cấm đó, từ hoàn cảnh biến chuyển lúc đó cô thấy không?
Dạ.
À, thì anh đối riêng đi an ninh quốc gia Hoa Kỳ mà Tổng thống Trump mới đưa ra quyết sách mà cấm bãi quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu của ông, chứ không phải vì lý do thù địch mà thực hiện, nghe không?
Dạ.
Thì và quý cô khán giả còn nhớ thời gian trước đó đó, tại nội bộ quốc nội Hoa Kỳ đã xảy ra nhiều cuộc tấn công khủng bố giết người tập thể do những công dân Hoa Kỳ mà gốc Hồi giáo thực hiện, giống như California. Cô nhớ lúc thời đó là có một cái hai vợ chồng đó làm bưu điện, rồi trong cái khu đó người ta đương một công ty đương làm cái việc và để mừng lễ Tết thì kia, thì họ đứng tin họ bắn xả vô chết mười mấy người và bị thương mấy chục người đấy ha.
Dạ.
Rồi ở tại New York thì có ba thanh niên 18 tuổi thì đã cũng sinh ra tại thành phố Buffalo, New York, như bà con của di dân gốc Hồi giáo từ Iran và Iraq đã tấn công khủng bố. Cô nhớ lúc có tại New York có việc mà rượt chạy rồi đặt bom ha. Cái đó may là cái bom nó không nổ, thấy không? Thì trong đó làm đó những cái chuyện vậy, rồi cũng tỉ ngay ở Texas mình nè. Thì lúc đó một cái thành phố hay không nhớ đó tên mà ở Bắc Texas, thì lúc đó một cái tổ chức Hồi giáo đứng mà làm cầu nguyện, nhưng mà họ cũng biết sợ có những cái bài Do Thái nữa thì an ninh họ ngầm đó, thì có một cái dân Hồi giáo là đem súng tới đi bắn xả vào. Nhờ vậy thì cái sự mà chết chắc không xảy ra, nhưng mà nếu mà bị kia chuẩn bị thành nó giết chết liền đó, sau đó tất cả những chuyện nó xảy ra. Thành thử ra lúc đó Tổng thống Trump thấy rõ rằng là những cái họa hại mà những cái dân mà từ đó đến để cho tới nay họ đó là xin tị nạn, nhưng mà đến đây thì lại họ trở thành khủng bố, thành do mà những quốc gia đó ông đã cấm không cho đến là có nguyên nhân, chứ đâu phải khơi mà cấm phải không? Đâu phải vì cái quan định kỳ thị mà cấm.
Yeah.
Mà đó vì cái an ninh này kia. Thì hiện giờ việc mà mấy cái đại học Harvard, Massachusetts, John Hopkins đã khuyến cáo sinh viên đó mà quốc tế nên sớm quay trở lại, thì trước mối lo ngại về lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump trở lại nắm quyền là một sự dè dặt, thấy không? Hai là một sự ác ý của các thành phần cực tả tại các trường đại học này. Chúng ta chưa biết, cũng chưa đánh giá, thấy không?
Yeah.
Cũng giống như cô biết trước đây đó, thì mấy tháng tới đây những cái thành phần và lãnh đạo của trường này đó, đã từng dung túng cho cái thành phần bài Do Thái tổ chức những cuộc biểu tình và cấm tại trên khuôn viên của đại học đó, gây ra xáo trộn và gian, chúng ta thấy đấy ha.
Dạ dạ.
Chứ nếu mà thật sự lúc có những lãnh đạo này mà kêu cảnh sát là hốt hết tên đó thì làm gì có chuyện biểu tình cấm tại trong khuôn viên trường đại học để gây khó khăn cho sinh viên, và nhất là có những đánh đập sinh viên cho thấy. Thành thử ra cái điều này đưa lên thì anh nghĩ là có thể họ lo ngại đó là một cái chuyện đó, nhưng mà có ác ý thành thử mà chưa biết kết luận thế nào. Nhưng mà cái điều mà trước đây cái Tổng thống Trump lên đó thì đó chưa hẳn, bởi vì trước cái nguyên nhân mà cấm đó là bởi chính những khủng bố đó, như do đó ông muốn quyết định làm chuyện đó. Nhưng thành thử ra bây giờ mà họ đưa đến thì có thể dày dặt hoặc là cái ác ý tạo lên, Tổng thống Trump lên là nguy hại vậy, phải lo chuẩn bị vậy. Đó là những điểm thành ra là những anh nhận định tình vấn đề đó cơ.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh đã chia sẻ. Vâng thưa anh, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nói rằng là ông sẽ giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama từ chính phủ Panama nếu lợi ích của Hoa Kỳ không được bảo vệ, phù hợp với hiệp ước Carter-Torres vào năm 1977 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Thì kênh đào Panama là một trong những tuyến vận chuyển bận rộn và quan trọng nhất thế giới, cắt giảm nhiều tuần thời gian vận chuyển thương mại và du lịch. Thì phần lớn trong số đó là tìm cách tiếp cận vào và ra khỏi các cảng của Hoa Kỳ. Mời anh phân tích và nhận định vấn đề này ạ.
Thì đúng như cô nói, trên cái tài khoản mà Too Social của Tổng thống Trump tối thứ Bảy thì ông đã nêu lên những cái điều đó ha. Thì cũng tới như cái ngày hôm qua đó thì ông có buổi mình đi tới, ở tại Arizona thì ông cũng lặp lời lời nói đó đó. Thì có, ông cho rằng là Hoa Kỳ đã thành lập cái kinh đạo này. Từ đó bây giờ đã bàn giao lại dấu hiệp ước mà như cô nói năm 1947 dưới thời Tổng thống Jimmy Carter. Thì kinh đạo này là một trong những dòng chuyển bận rộn và quan trọng nhất thế giới. Cắt giảm thời gian dài nhiều tuần lễ vận chuyển khỏi khi mà tàu thương mại của du lịch đi ngang. Bởi vì cô biết thành công á, thì phải đi dòng xuống dưới cái gọi là Cape Horn ở Nam Mỹ đó ha. Cái vùng đó đó, rồi để từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương, hay Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương. Nó thì khi đừng vận chuyển thì có kinh đào Hoa Ma này đã có thể giúp cho cái đó khỏi tốn hao vận chuyển mất thời gian cả tuần lễ hai tuần. Đó, thì đó là điểm đó ha. Thì được coi đây là coi như một cái kỳ quan thế giới hiện đại của kinh đào được xây dựng cách đây 110 năm dưới phí tổn cho Hoa Kỳ. Mà Tổng thống Trump nói á, là khoảng 15.600 công dân thiệt mạng trong nỗ lực xây dựng kênh đào, ngoài là 6.000 người bị thiệt mạng khi che dặn đường sắt Panama ban đầu. Thì ước tính đó thì kênh đào này dài 51 dặm, cắt ngang phần hẹp của cái Trung Mỹ để kết nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Đó là những cái điều ông nêu lên, những điều làm đó. Thì bởi vậy thì theo cái hiệp ước mà 1977 thì Hoa Kỳ trao trả chủ quyền lại cho kinh đào cho Panama, chỉ lấy một tượng trưng bằng một Mỹ Kim để giao trợ cho họ quản trị. Thì cô biết khi mà xây dựng, nhưng mà trong đó đó thì mặc dù đã cái quyền cho Panama làm đó, nhưng mà về cái quyền hành động quân sự để bảo vệ kinh đào khỏi xâm lược nước ngoài hoặc sử dụng để mà can thiệp ích lợi Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ có quyền sử dụng Hoa Kỳ quân sự để can thiệp. Đó. Thì cái ông Tông đó ông nói rằng là Panama đã coi như là sự cướp bóc hoàn toàn đối với đất nước chúng ta, ngay lập tức chấm dứt. Ông nói đồng thời thúc giục quan chức địa phương cải cách cơ cấu lại phía hiện tại bất công đối với thương mại Hoa Kỳ. Đó. Thì ông mới nêu lên những cái đó để mà ông lo ngại. Thì cô biết cái kinh đàm này hồi đó đó là Hoa Kỳ đã thương lượng là coi như là mua trên 10 triệu Mỹ Kim để mà khoản đất để cắt ngang đã trả cho cái quốc gia Panama. Mà nhờ mà quyết định Hoa Kỳ muốn làm đó, thành ra mới tạo áp lực để mà cho Colombia trả lại độc lập cho Panama. Panama hồi đó là bị là thuộc địa của nước láng giềng Colombia. Thấy không? Thì đó thì thành khi mà làm rồi thì tới thời này giao vậy thì Tổng thống Trump mới đeo lên, nó thấy ngoài ra đó thì ông cũng ngại vấn đề này là để Trung Quốc lợi dụng làm mất định an ninh quốc gia. Thì bởi vì hiện tỷ như là cái những cái bến cảng từ như 1990 đó, cái của cái công ty là Hutchinson Wamba có trụ sở Hồng Kông được quyền kiểm soát hai trong năm cảng chung quanh đảo đó là Bonrai của Thái Bình Dương và Cristobal Caribe. Thì ông cho rằng là cái điều này nó gây lên cái mất an ninh, vấn đề mà về cái sự an ninh của Hoa Kỳ. Mà ông do đó mà ngoài ra điều đó ông nói kêu không điều chỉnh lại đó thì sẽ có thái độ. Thì trong khi đó thì chính quyền của Obama liền ngày hôm qua đó thì ông nói đây là cái lãnh thổ của họ, ông không chịu thương lượng tương nhượng. Thì anh biết luôn luôn lúc nào là cái phản ứng giống như trước đây tổng thống của Mexico ha, cô nói giờ đóng thuế quan gì bên nó thuế quan lợi, nhưng mà chừng sao xét lại thì phải thương lượng đó là để giải quyết vấn đề, chứ không nào dám cường hết trơn. Thì ông này cũng có ứng vậy thôi, nhưng mà rồi anh biết là ông kia phải có cái giáp hai thể chăng, bởi vì tổng thống Trump đó họ lợi dụng của những tàu chiếm Hoa Kỳ cũng đóng thuế cao đủ thứ hết trơn đó, thành ra đó ông muốn phải giải quyết vấn đề này.
Dạ vâng, hay quá anh ơi, vừa đúng hết giờ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vừa những cái phân tích và nhận định vừa rồi. Thì Hạnh Dung cảm ơn anh cho buổi hội đồng ngày hôm nay. Và hẹn gặp anh lại thứ hai tuần sau nha.
Cảm ơn cô Dung. Và cảm ơn quý khán giả.
Dạ vâng ạ. Xin chào tạm biệt anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la.